nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả, ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Đó là lời Chúa. Mấy chị em ngồi. Thưa chị em, hôm nay là ngày mùng mấy biết không? Tháng Giêng. Mùng mấy? Người ta không nói 15 mà người ta nói 10 rằm. Cái đấy 10 rằm. 10 rằm tháng Giêng. Hôm nay là ngày lễ lớn ở ngoài đời. Người ta chảy hội đi chùa đông lắm. Và ai cũng đi đường, tôi thấy người ta cầm cái cây nhang to bằng cổ tay. Thanh niên thiếu nữ chở nhau đi ảo ảo, đi ra ngoài Bình Dương, đi lấy thiêu Tây Ninh, đi chùa Bà, chùa biết gì đó, đi đông lắm. Trên đường đi làm lễ tôi cũng đi vậy, người ta đi chùa còn tôi đi, người ta đi chùa còn tôi đi nhà thờ, chùa với nhà thờ ấy. Người ta đi nhà chùa thì tôi đi nhà thờ. Và hôm nay nhà thờ Đức Mẹ Cứu Giúp ở phường 15 quận Gò Vấp, đường Lê Đức Thọ, anh chị em đến cũng rất đông, đông lắm. Thưa anh chị em cũng thấy vui, vui vì ở chỗ là một đàn thì người ta rằm tháng Giêng người ta kéo đi chùa rất đông, nhưng mà chỉ một năm họ đi có một lần thôi, năm đi có lần. Còn ở nhà thờ Đức Mẹ Cứu Giúp mà chúng tôi đang làm mỗi ngày thứ sáu đầu tháng, mỗi thứ sáu đầu tháng người ta đến rất đông và đến từ 8 giờ. Tôi nói với anh bạn chở tôi là chiều nay về phải né những cái đường chùa Vĩnh Nghiêm với chùa Xã Lợi với chùa lớn Việt Nam Quốc Tự vân vân, vì những cái đường đó chắc chắn là sẽ kẹt xe. Rồi chúng tôi né được chạy về đây, cũng đặt tay hôm nay chúng tôi cố gắng đặt sớm từ 12 giờ mà đến 3 giờ rưỡi mới xong. Tính là 2:30 làm lễ mà mãi 3:30 mới xong. Lễ xong 4:30 chạy về đến đây kịp 5:30 với anh chị em. Trên đường về, anh bạn nói cái đường mình đi, đường Nguyễn Văn Tạo bây giờ ngon quá cha ha. Bảo ừ, tạ ơn Chúa. Đây cũng là một cái phép lạ. Vì có vòng trong vòng chưa đầy một năm mà con đường đó nó làm được như thế này. Còn hơn đường thành phố, có lề đường, có trồng cây hai bên đường sạch đẹp. Nói cách đây gần 2 năm cha con mình về thấy cũng tối phải không cha? Bảo sao tối? Bảo hồi đó về nó ghê quá, đường thì nó dơ, vào trong này thì nó hoang sơ, hoang dã, hoang dại, hoang vu, hoang vắng. Nó giống như là hoang địa, hoang mạc. Nhưng mà bây giờ thì nó khác. Và không phải là 10 rằm tháng Giêng người ta đi chùa một lần, một năm mới có một lần. Còn chúng ta gần 2 năm trời, suốt gần 2 năm trời, ngày nào cũng đi, ngày nào cũng đông, ngày nào cũng là lễ hội, chứ không phải chỉ có một năm một lần lễ 10 rằm tháng Giêng hay là rằm tháng 7. Đó là một cái ơn rất lớn, đó là một cái dấu rất lạ. Chúng ta Amen. Chân dưa cao tay vỗ đúng 3 nhịp Amen. Giơ cao tay lần nữa, Amen. Tạ ơn Chúa vì cái điều đó. Vì sao? Vì chúng ta đây đang là tá điền, đang là tá điền được Chúa giao cho canh tác vườn nho. Trong dụ ngôn, những người tá điền được Chúa giao cho canh tác vườn nho, ta thấy lòng thương xót của ông chủ vườn nho. Ông chủ kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dọc. Ai rào dọc? Ai rào dọc, ông chủ hay tá điền? To lên, ai rào dọc, ông chủ hay tá điền? Chung quanh vườn ông rào dọc, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ai làm việc đó? Ông chủ. Ta thấy cái vườn nho, đáng lẽ ra ông chủ mà ngay bây giờ những ông chủ đồn điền, ông chủ đất có tiền mua đất, có bây giờ ông phải bỏ, ông phải đi xây tường đào chung quanh không? Có không? Không. Có bây giờ ông phải làm bồn đạp nho không? Có bây giờ ông phải đi đắp đất làm vườn không? Không. Mà đây đích thân ông chủ vườn nho làm việc đó. Sau đó ông mới giao cho tá điền để tiếp tục làm công việc canh tác để thu hoa màu. Ta thấy lòng thương xót của ông chủ, ta thấy lòng quảng đại của ông chủ, ta thấy sự hy sinh của ông chủ. Và tại giáo điểm tin mừng này, cái vườn nho giáo điểm tin mừng, để anh chị em có cái quạt cầm trong tay, thấy không? Thấy cái chữ giáo điểm tin mừng không? Nhờ mẹ đến với Chúa, thấy chữ giáo điểm tin mừng không? Có không? Ai có quạt cầm lên quạt, cầm lên, cầm lên. Tôi nói vườn nho, anh chị nói giáo điểm tin mừng nha. Chúng ta đang được Chúa giao cho vườn nho mang tên là tất cả cầm quạt dây cao lên. Chúng ta đang được Chúa giao cho vườn nho mang tên là một lần nữa, chúng ta đang được Chúa giao cho một vườn nho mang tên là và ông chủ giao cho chúng ta cái vườn nho đó. Rồi bây giờ mình canh tác, chúng ta được Chúa giao cho cái vườn nho, mỗi người có được Chúa giao cho vườn nho. Người ở trong đời sống gia đình thì là gia đình của mình, người cha, người mẹ được giao cho cái gia đình đó là vườn nho. Rồi chúng tôi, những người làm mục tử, những người linh mục đi coi sứ, được Chúa giao cho cái vườn nho mang tên là giáo sứ hoặc là giáo điểm, hoặc các đức giám mục được giao cho vườn nho là giáo phận, hay đức giáo hoàng được giao cho vườn nho là giáo hội tôn giáo. Những người tá điền, ông bà anh chị em trong gia đình, chúng tôi trong các giáo xứ, trong các giáo phận hay trong các dòng tu, là những người được Chúa giao cho để mà làm thôi, chứ không phải mình là ông chủ nhớ dùng cái đó. Mình cứ tưởng mình là ông chủ, mình cứ tưởng đất đó là của mình cứ tưởng tài sản đó là của mình, rồi mình mặc sức tung hoành, mặc sức tự tung tự tác, muốn mua thì mua, muốn bán thì bán, muốn cho thì cho. Có được phép như vậy không? Có được phép như vậy không? Đất này, tài sản này có phải là của ông cha sở không? Đó là của giáo hội. Mà cha sở chỉ là người, chúng tôi chỉ là người được Chúa sai đến, như là người tá điền được Chúa sai đến để sinh hoa lợi thiêng liêng cho vườn nho giáo điểm tin mừng. Làm xong rồi khi nào Chúa thấy không cần nữa, Chúa bảo Trần Đình Long khăn gói quả mướp biết biến đâu, biến đâu. Thôi thôi Chúa ơi, con bỏ công bỏ sức con canh tác rồi, Chúa cho con ở lại để con mừng lễ Kim Khánh được không? Thôi Chúa ơi, con bỏ công con xây cất đây, Chúa cho con ở lại con mừng sinh nhật 90 tuổi được không? Chúa bảo biến là nói mạnh lên, Chúa bảo biến là một phút cung, 5 phút cung, làm công sức đổ ra bao nhiêu cung, Chúa bảo biến là phải. Vì chúng ta chỉ là những người tá điền mà thôi. Cho nên ai hỏi tôi là cha ở đây bao lâu nữa, bảo tôi không có biết, khi nào Chúa bảo biến là vậy thôi. Và khi nào còn ở lại thì dốc hết sức ra mà làm, dốc hết tâm sức ra mà làm, Cũng tạ ơn Chúa hôm khai mạc tĩnh tâm mùa chay làm thứ hai, đúng ngày thứ hai thì Chúa lấy mất cái tiếng không nói được, mà chúng tôi thấy rõ ràng khi mà nó không nói được nó tức lắm anh chị em, tức lắm, cho nên Chúa rất là kỳ diệu. Chúa cho người mà câm thì họ câm mà nghe à? Thì cũng được, không bao giờ làm Chúa được là phải rồi. Câm mà nó, họ nghe mình chửi họ mà họ không nói được, họ có điên không? Điên, cho nên câm thì điếc để khỏi phải nghe, để khỏi phải tức. Vì nghe mà không nói được thì nó điên lên. Bà này Chúa cho nó câm thì nó nghe được thì nó chết, hiểu không? Cho nên Chúa lấy luôn cái giọng để thấy rõ ràng là đây là việc của Chúa, không phải là việc của cha lòng có làm được cái gì. Nếu Chúa chỉ hắt hơi một cái, sổ mũi một cái, mới tối Chủ nhật còn ngon lành, sáng ngày thứ hai mở miệng không ra, thứ hai khai mạc tĩnh tâm tịt, và ngày thứ ba tịt, và Chúa cho hai cho khách đến làm lễ thay, và thấy Chúa kỳ lạ, kỳ diệu không? Cho nên cái vườn nho này ai là người chủ? Chúa, chứ không phải ông cha Long, không phải ông cha Sở, là cả Chúa là người chủ. Chúa là người đến mà xây vườn, Chúa là người đến rào dậu, Chúa là người đến sắp xếp hết tất cả mọi sự. Và việc của chúng tôi đến là chỉ làm theo ý của ông chủ, làm theo ý của Thiên Chúa. Mà ý của Thiên Chúa là muốn chúng tôi phải chăm sóc vườn nho này sinh hoa lợi. Mà hoa lợi ấy là hoa lợi vật chất hay hoa lợi tinh thần? Nói to lên để cho chúng tôi tỉnh ngộ ra, suốt ngày nghĩ đến vật chất. Chúa muốn chúng tôi sinh hoa lợi vật chất hay tinh thần? Chúa muốn chúng tôi chăm sóc cho con người hay đồ vật? Chúa muốn tôi chăm sóc linh hồn anh chị em hay là của cải anh chị em? Vậy mà cứ thấy người có của thì mắt chớp để chăm sóc linh hồn người ta thì không lo chăm. Cứ thấy ai giàu, ai xe hơi, ai nhà lầu, ai sang trọng là chăm. Chúa có nhờ tôi làm cái việc đó không? Nó to lên để tôi tỉnh ra. Chúa có nhờ tôi làm việc đó không? Không. Đừng có vớ va vớ vẩn. Thiên hạ họ giàu rồi, cần mình chăm sóc nữa hay không? Không. Họ không có cần, nhưng mà cái điều quan trọng là linh hồn của họ. Có khi họ rất là giàu tiền, giàu của, mà linh hồn họ là đã chết rồi. Phần hồn họ đã chết rồi. Cho nên sinh hoa lợi thiêng liêng. Hoa lợi thiêng liêng ấy, người mục tử, người tá điền phải hết lòng, hết sức mà chăm sóc. Cũng như anh chị em là cha, là mẹ trong gia đình, phải hết lòng, hết sức chăm sóc cái vườn nho là gia đình của mình. Sao cho trong ấm ngoài êm, sao cho vợ chồng hiểu nhau, tương thân tương ái, chấp nhận lẫn nhau, rồi tha thứ cho nhau, rồi chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Đừng có ai cũng cho mình làm chủ cái vườn nho gia đình. Không có ai làm chủ, mà Chúa làm chủ vườn nho gia đình của anh chị em. Nếu có chuyện bất hòa thì vợ chồng ngồi trước mặt Chúa mà hỏi coi, Chúa ơi, Chúa muốn vợ chồng con làm gì đây? Đó là điều quan trọng. Chứ không phải là tôi muốn bà phải làm cái này, bà có cái lại tôi muốn ông phải làm cái này, tôi không làm thì bắt đầu tôi với ông về sau thì mới gì ra. Tao không làm thì mày phải làm, mày bắt tao làm tao không làm. Mới đầu thì anh em của ngày xưa thân ái, những ngày xưa thân ái anh trả lại cho em mà hết rồi. Những ngày xưa thân ái, những lúc mà anh sẽ cùng em làm thơ tình ái thì cũng hết luôn rồi. Cái ngày mà chăm sóc cái vườn nho đó nó đẹp biết chừng nào. Còn bây giờ thì không còn anh em nữa, đầu khô khổng khổng là ông và tôi. Còn bắt đầu mà sắp sửa mà đấu võ miệng với nhau thì mày và tao, nghe không mày? Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là chúng tôi cũng vậy thôi, cũng phải chăm sóc vườn nho này. Mà vườn nho này là Chúa giao cho phải chăm sóc, thì liệu mà chăm sóc cho đến nơi đến chốn, Thế bạn ấy nói mới đầu trở về có thấy buồn, có thấy tủi thân không? Tôi bảo mình đã lựa chọn rồi, chả có gì là tủi thân. Tôi tình nguyện mà, đâu phải ép tôi về đâu. Tôi tình nguyện tôi đi mà, đâu có phải là mà bị đem con bỏ chợ đâu. Mà tôi thấy rằng là Chúa dùng những cái điều mà ta tưởng rằng viên đá người thợ xây loại bỏ, tưởng rằng cái giáo điểm tin mừng này là bỏ xó, tưởng giáo điểm tin mừng này bị bỏ rơi, tưởng giáo điểm này bị bỏ sót, bỏ rơi, bỏ sót, bỏ xó. Nhưng Chúa dùng chính cái bỏ rơi, bỏ sót, bỏ xó đó lại trở thành nơi, thành cái nôi mà lòng thương xót Chúa càng ngày càng lớn mạnh, mà anh chị em đến nương nhờ nơi cây lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này. Có thấy lạ không? Lạ không? Amen. Amen. Đấy cũng giống như là Giuse bị đem bán sang Ai Cập, bị anh em ghen tị, ghen tức bán sang Ai Cập. Ta thấy khi mà con người nó ghen tị, ghen tức nó làm khủng khiếp lắm. Cái gì cũng có thể làm được. Em của nó mà nó còn giết mà, nó không giết được thì nó ném xuống giếng. Mà nó không ném xuống giếng thì nó đem nó bán đi lấy 30 đồng thôi. Tình nghĩa anh em mà chỉ có 30 đồng. Không phải vì họ ham tiền cho bằng là họ, vì họ ghen tức, ghen tức, ghen tị. Những người tá điền chăm sóc vườn nho mà Chúa nói cũng vậy. Cũng vì ghen tị, ghen tức mà giết sạch những người ông chủ sai đến. Để ta đây là Chúa, ta đây là chủ. Không có ai làm Chúa làm chủ cái vườn nho này cả. Nào nổi hơn là ta, nào nổi hơn là ta. Bục hết, giết sạch. Còn ông chủ đến cũng giết. Ai hơn mình là mình. Anh xem nói to lên, giết giữa cao tay lên cho nó sợ. Ai hơn mình là mình. Nào nổi hơn mình là mình. Anh em mình cũng chưa cao tay lên, nói mạnh lên đúng chứ còn gì nữa mà còn cãi. Anh em ruột thịt mắng nổi hơn mình cũng. Cộng đoàn mình mà đứa nào nổi hơn mình cũng. Ông cha nổi hơn mình cũng. Rồi tôi đi xuống hết, chắc anh nó đứng trên này nó giết. Đứng dưới thì chắc anh giết nổi thì nó giết luôn. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là như vậy. Và với con người họ có thể mưu toan âm mưu thâm độc, thâm hiểm, thâm sâu, nhưng không thoát khỏi bàn tay của Chúa. Họ muốn tính toán gì thì tính toán, cũng nằm trong kế hoạch của Chúa. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina, khi thánh Faustina nói với Chúa này: Chúa ơi, cái cha Sokoto là cha linh hướng của con, Chúa nhờ trái đi loan báo lòng thương xót Chúa, mà sao Chúa để cho trái gặp bao nhiêu chống đối, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách như vậy. Chúa nói: con đừng có lo, tất cả đều nằm trong chương trình kế hoạch của ta. Công cuộc lòng thương xót Chúa chắc chắn phải đi đến đích. Mà trên cái con đường đi đến đích đó, có những lúc tưởng chừng như công cuộc ấy bị phá nát hoàn toàn, bị phá sản hoàn toàn. Lúc mà tôi không còn được làm lòng thương xót Chúa nữa, chấm dứt từ nhà thờ Chí Hòa suốt 3 năm mà cặm cụi viết cuốn sách Con Đường Tí Thác này, cũng có lúc tôi tưởng như là mình là Giuse bị ném bán sang làm nô lệ bên Ai Cập. Có lúc mình tưởng rằng công cuộc lòng thương xót Chúa nơi bản thân mình không còn được tiếp tục nữa, coi như việc loan truyền đành phải đứt gánh giữa đường, cắt đứt đường tơ đang ở diệt chỉ. Chúa cắt cái đứt nằm không biết là như thế nào, như là Giuse nằm trong ngục mà không biết là như thế nào. Tại sao anh em mình lại bán mình, tại sao anh em mình lại cấm mình, tại sao lại không cho mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Lúc tôi cũng cảm thấy như vậy, và những lúc mình tưởng như là đây con đường tí thác là cái con đường mà viên đá thợ xây loại bỏ, giáo điểm này tưởng chừng như bỏ rơi, bỏ sót, bỏ xó, bỏ xỉnh, ấy vậy mà Chúa làm cho nó trở thành cái nôi lòng thương xót Chúa, trở thành cái cây lòng thương xót Chúa nhờ sự hiện diện của anh chị em đến đây, nhờ lòng tín thác của anh chị em đến đây. Anh chị em đến đây phải có lòng tín thác lắm mới đến được. Nguyên cái việc mà đi tìm cái nhà thờ mở mắt ra, có không tín thác, có dám đi không? Nguyên cái việc mà đi tìm cái giáo điểm tin mừng này, tưởng một cái nhà thờ to lớn đồ sộ, một cái nơi nổi danh mà hỏi chả ai biết đến, không tín thác, có dám đi không? Nguyên cái việc mà đến đây tưởng rằng nơi này nó phải có cơ sở ngon lành, dinh thự rồi, nhà cao cửa rộng, mà đến đây thấy lẹp xà lẹp sập, không tín thác, có dám đến không? Có dám đến không? Nguyên cái việc mà đến đây tưởng rằng một ông cha đạo mạo, đạo đức, thánh thiện, ra râu dài rồi mà phương phi rồi đeo kiếm ra, các con đến đây ca đọc thầy cho, tưởng là phải gặp một vị thánh sống ở nơi đó, mà gặp một cái ông đi dép kẹp mà quần xà lỏng, áo thun đang hoắt rác, có dám đến không? Có dám đến bảo ông đặt tay không? Không tín thác, đời nào mà dám mà bà đến bảo chú ơi, chú cho hỏi cha Long đâu rồi chú. Bảo về cha chiều mới có, về chú nói cha ra cho tôi gặp một tí. Bảo làm gì thì tôi nói cha đặt tay, bảo bây giờ tôi đặt tay cho chị được không? Mày mà đặt tay cho tao à? Trợn trừng mắt lên quát, mày mà đặt tay cho tao à? Không tín thác, tôi thấy trên đó là cái con đường tín thác. Mà viên đá người thợ xây loại bỏ đây, Đức Giêsu đã bị loại bỏ, đã bị giết chết, con trai ông chủ đây rồi. Tá điền hài với nhau là tá điền hài với nhau là vậy mà bây giờ trở nên đá tảng góc tường, lòng thương xót Chúa tuôn trào xuống trên chúng ta. Đây ơn phúc lòng thương xót tuôn trào trên chúng ta qua những chứng nhân, còn được ơn gì?
Con chào cha, con chào tất cả cộng đoàn. Tên con là Teresa Nguyễn Thị Hồng, con ở giáo hạt Bảo Lộc, địa phận Đà Lạt. Hôm nay con đến đây để con làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Rất là mừng rỡ của con là gia đình con, vợ chồng con là ao ước.
Được rồi, được cái gì nói?
Một đứa con gái thì 18 năm nay con rất là ao ước. Thì nay Chúa đã nhận lời, Chúa đã ban tặng cho con được một đứa con gái. Mà trước thì con được bốn cháu trai, nhưng mà bốn cháu trai nó lớn rồi. Từ lúc 18 tuổi, 18 năm nay con rất là ao ước thì giờ Chúa đã ban tặng cho con được một cháu con gái đấy ạ.
Đây là cháu ngoại hay cháu nội?
Dạ thưa cha, con của con ạ.
Mày con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay con 46 tuổi ạ.
Con lấy chồng năm bao nhiêu?
Con lấy chồng từ năm 20 tuổi ạ.
20 tuổi rồi, được cả 3 đứa con trai. 4 đứa con trai, mà đứa út là 18 tuổi. Tức là 18 năm không sinh nữa. Và cuối cùng thì sinh được một đứa con gái, tên nó là gì?
Dạ thưa cha, tên cháu là Maria Nguyễn Ngọc Hương ạ.
Nó được mấy tháng?
Dạ thưa cha, cháu được 3 tháng rưỡi cha.
Và mấy cái 3 tháng rưỡi là Chúa tôi rồi.
Lúc 2 tháng con cũng bế cháu đến đây, con ao ước được đến làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Mà hôm đó thì cha lại chỉ mời những người đạo Phật thôi.
Mà tại tôi tưởng bà đem cháu ngoại bà làm chứng mà không cho. Làm sao mà chị biết được lòng thương xót Chúa ở giáo điểm tin mừng này từ Bảo Lộc thì lặn lộn đến đây?
Dạ thưa cha, cũng là rất là bất ngờ. Cách đây khoảng 2 năm, lúc đó cha mới về đây được 3 tháng, thì con cũng nghe được một chị bạn nói chuyện với con là mày muốn con gái thì mày cứ đến với lòng thương xót Chúa ở điểm tin mừng. Thì lúc đó con đến đây thì xung quanh nhà cha thì chỉ có dàn mướp thôi. Đấy, thế là con thấy rất là nóng mũi, nhưng mà con thấy ít người lắm, con vẫn ao ước đến. Nhưng mà từ đấy con lúc đầu tiên thì con đi nhờ họ, vì sau là con được chuyến đầu, chuyến thứ hai là con về là con lại mời tất cả chị em ở giáo họ con là giáo họ Phêrô, giáo xứ Lục Phát đó, rồi con đi tìm người nọ người kia nữa để đến với lòng thương xót Chúa. Từ đó thì con cứ một tháng có khi con đi 3 lần, con cứ ao ước như vậy. Con ao ước là con nói với Chúa như thế này: Chúa ơi, con thì ao ước một đứa con gái, ý riêng của con là như vậy, Còn nếu ý Chúa mà Chúa ban tặng cho con, người con nào đẹp lòng Chúa thì xin Chúa ban tặng cho con, để con xin theo thánh ý Chúa. Nhưng mà ngờ đâu Chúa lại ban tặng cho con một bó hoa rất là đẹp.
Đây là đúng, tôi nói đang kể chuyện xưa, ăn cơm mới, nói chuyện cũ. Kể cái chuyện mà mới lúc về đây, chị này là người một trong những người đầu tiên đến đây. Mà nếu không tín thác, chị không dám đến nữa. Lúc đó, cái chỗ anh chị em đang ngồi, đây là cái vườn hoang, rồi tôi thuê, tôi trồng là mướp. Mà mướp nó làm sao mà toàn là ra hoa mà không ra trái. Mà bà này lại ra trái. Tôi tặng cho chị cuốn sách Con đường tín thác, với cái CD Con đường tín thác. Nếu mà chị không tín thác, chắc không đến lần thứ hai. Tại đến lần thứ nhất nặng lắm đúng không?
Dạ vâng ạ.
Mũi nhiều lắm đúng không?
Vâng, còn thấy mũi thì nhiều lúc. Con nhà con thì thực tế nhà con cũng trồng cả mấy sào mướp. Mà lúc đó mướp của con rất là nóng quả. Con đến cái đàn kia là con hay bảo này này, không biết cha trồng mướp gì mà chẳng có quả, mà chẳng có trái gì. Mình đi thấy cha không biết cha trồng kiểu gì mà như thế vậy, hay là nấy lá.
Thì đi tu thì trồng nó vậy thôi. Chứ trồng mà có trái thì sao mà tu các bạn. Trong cuốn sách Con đường tín thác, đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin Chúa dành cho con. Rồi. Lạ quá. Rồi chị được ơn gì của Chúa.
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Kim Hoàng, 60 tuổi, ở giáo xứ Ninh Phát, huyện Bình Chánh. Con được ơn Chúa, cái ơn gần đây thôi. Con bị tim hẹp mạch vành 66%, cho uống thuốc được một năm mấy, rồi người ta bác sĩ kêu con phải nội soi. Con không có tiền, con không dám nội soi. Con về con nói với Chúa rằng con chọn lòng thương xót của Chúa cứu con. Con ở trong nhà chỉ có một mình con không biết tâm sự cùng ai. Con chỉ tâm sự với Chúa mỗi giờ trong ngùng của con. Con tín thác vào Chúa mà Chúa đã cứu con, tim con mà nay đã hết. Rồi còn bệnh tiểu đường đoạn 2 cũng hết. Còn con bị viêm họng mãn tính một năm mấy, con ho rất là nhiều. Con đi lễ con không ở trong nhà thờ được, nên con cũng tín thác vào Chúa. Con đến đây giáo điểm tin mừng lần thứ tư là đã hết hẳn cổ của con rồi cha.
Cái gì cũng hết, đau cổ cũng hết. Đây là cuốn sách Con đường tín thác với CD kèm theo nha. Đây là máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con.
Cầu nguyện cho em con ngày hôm nay. Con đưa em út của con là Du Xe Nguyễn Phước Hồng, 48 tuổi, đã bỏ Chúa mười mấy năm rồi, nhưng ngày hôm nay em con đồng ý chạy đến đây. Thì giờ con cũng xin Chúa cầu nguyện cho em con trở lại với lòng thương xót.
Xin cha cầu nguyện, không phải xin Chúa cầu nguyện. Rồi, rồi em con cũng hết. Rồi, mời con. Con tu ở chùa nào?
Dạ, dạ thưa cha, con là... con là người ngoại đạo.
Dạ đúng không? Thôi gì tôi bỏ đây rồi.
Con tới đây là để con nói với Chúa, với cha là con bệnh ung thư. Mà dạ con bệnh ung thư buồng trứng. Con là tên Trần Thị Thí Nguyệt, nay con 51 tuổi. Con ở Phước Tỉnh, con nhờ bà chị áo trắng này nè.
Dạ. Con đạo gì?
Con đạo Phật. Con bệnh ung thư nên con nhờ bà chị hàng xóm là chị áo trắng này nè, chị mới kêu con á là mày đi theo ta chị đi lên đi lên Gia Long, rồi chị khám rồi chị sinh cha cho hết bệnh. Chồng con thì bệnh tai biến, con thì bệnh ung thư, cho nên là chị vô hoặc chị thơm hàng xóm chị kêu con lên đây. Con lên đây được lần này là thứ sáu rồi cha. Hôm nay con lên con thưa với cha là con hết bệnh ung thư, chồng con cũng hết bệnh rồi.
Ai đến đây cũng hết. đây là cha đã rồi. Cái máy 365 bài giảng, con nói cái này nói gì?
Ca là cái máy này là chị Thơm mua tặng cho con rồi, con để lại cho người khác.
Rồi, đây cho tặng cho con cuốn sách nha, Con đường tín thác nha.
Dạ thưa cha, con không biết chữ.
Cái quạt thì con biết quạt không?
Chị cũng mua tặng cho con rồi.
Thì con muốn cái gì?
Cái này chị cũng mua hết rồi cha.
Cái này là cái gì?
Chuỗi chị Thơm mua cho con.
Rồi, cái gì nữa?
Cái thư đứa cha đọc
giùm
cho con. Chị muốn TV.
Con đọc đi.
Con không biết chữ.
Không biết chữ mà biết viết. Ai biết?
Dạ chị Thơm.
Rồi đây. Tiếc quá là chị không biết chữ để chị đọc cái bài thơ đây. Rồi tôi xin phép được đọc thay cho chị nha. Nay đoàn con lại về đây cùng với giáo điểm tin mừng Cha Long, để được mắt thấy tai nghe người lên làm chứng đến từ khắp nơi Canada, Mỹ, Pháp, Úc nè, mỗi người một cách ơn thiên diệu kỳ. Chị này ở cạnh nhà con đã đeo bản án tử hình ung thư, đúng không?
Dạ đúng.
Gia đình nghèo khó nhất nhì, rồi chồng bị té liệt luôn nửa người, đúng không?
Dạ đúng mà anh
nói rồi. Nãy nói rồi. Đến nay Chúa đã chữa lành, cả hai đều được khỏe lành như xưa. Con đội ơn Chúa ngàn trùng, cảm ơn Cha đã khẩn cầu cho con. Con xin lòng Chúa xót thương, cho Cha Long khỏe sống hoài Chúa ơi. Cúi xin lòng Chúa bao la, cho toàn thế giới sống trong an bình.
Dạ con lớn cha.
Có Nam Mô không?
Dạ con vô đây con không Nam Mô.
Về nhà có Nam Mô?
Dạ có.
Về nhà con cứ đọc kinh lòng thương xót không?
Dạ chị Thơm mua cho con cái máy, tối con nằm con nghe, nếu không có chữ cha.
Rồi mày ơi.
Con lại cha con năm từ đại thầy đồ với lương thước.
Rồi được ơn gì?
Con được ơn lúc mẹ ơn con thì còn không ra gì mấy, còn con nó cũng mất cặt ở.
Rồi rồi tôi tặng cho một cái máy được ơn nhiều quá. Rồi tôi tặng cho cái máy 365 bài giảng nha. Rồi chú cho anh chồng mời ông.
Con chào cha, chào cộng đoàn. Con nay con lên con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chữa lành và cứu con trên bàn mổ, cứu sống con. Nay con đến đây trước thì tạ ơn Chúa, sau cảm ơn Cha Long cùng cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con tên là Du Sang Nguyễn Văn Ba, 64 tuổi, ở giáo xứ Vinh Trang, giáo phận Nhà Trang.
Ông được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Con được ơn là vì cái tim con lớn cuốn, bác sĩ bổ nói mổ nhưng mà con không có tiền mổ, vì bởi vì số tiền quá lớn là 350 triệu, con không có đủ tiền mổ. Nhưng con đến làm thương xót nhờ cộng đoàn và cha cầu nguyện, là con đi lần này lần thứ hai đây, con đã bớt bệnh còn lại chút xíu thôi. Con cảm ơn cha và cộng đoàn con hết.
Cũng hết, còn chút xíu thôi. Đây là cái máy tặng cho ông nha, máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác với CD kèm theo. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, Chúa cho bạn trông nha. Rồi mời con. Con đồng chứng hả? Phải không?
Dạ vâng, đứng đây ạ. Con thưa cha và cộng đoàn, con là người mang thang đi làm mà. May ở Sài Gòn con đi lễ nhà thờ Tân Trang, con được ba ơn. Ơn thứ nhất là cháu của con 4 tháng đi CT thai, bác sĩ cho là bị đùi dài đùi ngắn, không có đường trông suốt nên não, nhưng gia đình con vẫn cứ khuyên cháu và để đẻ, rồi con cứ cầu nguyện với lòng Chúa thương xót mỗi một đêm lúc 3 giờ đêm hoặc là sáng, bất cứ lúc nào con cầu xin Chúa. Thế khi sinh cháu ra cháu không có bị làm sao, cháu rất là nhanh nhẹn so với người đời, họ nhìn vào cháu rất nhanh nhẹn và hay cười hay nói và khôn khéo gấp 3 đứa trẻ bình thường.
Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con, đôi mắt của con vì con nghèo không có tiền, con bị hơn năm nay một năm đã rất là nặng. Em con mới đưa con tới bệnh viện ngày hôm qua, CT mắt, mắt con lủng 3 lỗ và được khỏi đã thành sẹo.
Rồi, ơn thứ ba. Thôi đừng cười nữa. Rồi, ơn nữa, đừng cười nữa, ơn thứ ba.
Ơn thứ ba, lưng của con đau như một làn khói. Hơi con ngồi thì bắt con nằm. Thế đến khi con rất là đau nhức và buốt thì con đọc với lòng Chúa thương xót. Con giơ tay lên một hình Chúa thương xót rất là nhỏ bé, có quả tim ở giữa. Khi con đi lau nhà họ, họ cho con ảnh đó. Và con đã giờ vào trái tim của Chúa xin chữa lên người nghèo như con, để con có sức khỏi bệnh và con làm. Thế con giờ vào trái tim Chúa, con đưa thẳng vào thống lưng của con từ trên xuống dưới thì những trái trứng nhấp nhô thò ra.
Rồi cuối cùng sao?
Thế rồi con vuốt.
Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng thế con có khỏe không?
Cuối cùng con vuốt chạy ra bắp thịt thì bắp thịt con
khỏi chưa? Khỏi chưa?
Khỏi rồi ạ.
Rồi ta tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cuốn sách con đường tín thác nha. Rồi rồi rồi, có chưa?
Còn người khác ạ.
Rồi rồi, có sách chứ, có chưa? Rồi, cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con. Rồi, mời bà.
Con xin chào cha, chào cha ở công đoàn. Con lời Chúa ban cho con được ơn. Hôm nay con lên con làm chứng cho Chúa là ngày 22 tháng 11 là con cả của con là đi rước cháu là bị tai nạn, là ô tô sang đường là ô tô nó hút vào, thì là cháu thì rớt lại mà ông thì ô tô nó công đi hơn 10 mét, và mọi người ở đấy thì ai cũng bảo là chết không thể sống được, họ về họ dọn nhà cho. Thế là con cầu xin Chúa, con có thằng cháu ở đây, thế là con điện cho nó vào điện xin cha cầu nguyện, thì là đi đến bệnh viện là cháu tỉnh và cháu được, thì là cháu được thì Chúa đã chữa lành cho con là con xin là nên làm chứng cho Chúa, con xin cảm ơn.
Mấy bà bao nhiêu tuổi?
Thì cha con 81 tuổi ạ.
Bà ở đâu?
Con ở Phát Diệm Ninh Bình ạ.
Sao bà biết giáo điểm thì mình này từ Phát Diệm Ninh Bình này bà đến đây? Bà đến bằng cách nào?
Thì cha con thì con rất lâu rồi, nhưng mà người làm là con là cũng đi nhiều rồi, nhưng mà con cũng ước ao lắm, thì là con cũng mới bị mổ mật, thì là mà thì người ta cắt đi rồi thì con yếu lắm, mà lần này thì con cũng ước ao là con vào giáo điểm tin mừng này để có làm chứng, thì hồi này thì Chúa cho con khỏe lắm, thì là con đi được. Hôm nay là con vào con làm chức, thì là cha con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con khỏe mạnh. Con cũng yếu lắm rồi.
Bây giờ tặng cho bà cái máy nha. Bà được cái gì nữa?
Con cách đây 10 năm.
Rồi đây tôi gửi tặng cho bà cái máy, bà 65 bài giảng nha. Rồi đây là cuốn sách này bà đọc được không?
Con xin cha là cầu nguyện cho con.
Rồi cái cuốn sách rồi cuốn sách con được tin tác nha, Chúa chúc lành cho bà. Rồi mời con.
Con lên đây con
cả. Được, con tên là gì, bao nhiêu tuổi ở đâu?
Trần Thị Loan ạ, con 44 tuổi. Con ở dưới Vũng Tàu. Con lên đây là Chúa chọn con lên này, nên là chứng lần thứ hai. Con được hôm 28 Tết, cái ngón tay con này nó bị hạch sạt đá áp. Bác sĩ bảo con mổ với mọi người, 10 người, 9 người phải đi bảo rạch hoặc cắt đóng ngón tay. Con bảo này, con không đi, con tín thác vào Chúa. Con cứ về đọc kinh cầu nguyện là đến mùng 1 Tết con non thì tự Chúa cấp ý mật. Đấy, con làm chứng ngón thứ hai, con của con nó bị ra máu cam nhiều lần mà con ơ hờ, con đi lên đây nhiều lần mà con không khấn về con máu cam. Nó hỏi mẹ ơi, sao mẹ không khấn cho con và con ra máu cam quá trời, đến ngày này nào cũng ra vậy. Con bảo mẹ ơi, con quên rồi, mẹ không khấn cho con thông cảm, lần sau mẹ khấn cho. Vậy con đi không khấn, dẫn con đi vào việc để mừng chẳng vào muốn con đúng từ hôm đó giờ Chúa chữa lành cho con cất tuột, không ra máu cam một lần nào nữa từ đó.
Chúa cất tuột.
Cái hôm mùng 5 Tết này con đi sang Long Hải, con lấy hàng gần một tà hàng mà con chở ra đến tới chỗ ngã ba Bồng Bênh, chỗ nhà thờ Phương Lâm. Con hết xăng mà 5 giờ rồi mà thật sự con nghĩ con dừng xe xuống, con bảo Chúa ơi, không biết ai giờ này mà đủ con về được đây. Chúa ơi, con đang kêu thì tự nhiên có một ông đi làm, ông bảo chứ chị ơi, xe chị làm sao vậy? Con nói Chúa ơi, con bị hết xăng rồi. Mà chị hôm nay là chị gặp may với tôi đấy, tôi thường tôi đi làm lối kia, hôm nay tôi đi khai trương tôi đi này, thôi chị đủ tôi đủ chu về là tới kia. Thế Chúa con mừng quá, con cứ bảo con cảm ơn Chúa, con tạ ơn, con đọc từ đấy về đúng nửa tiếng về nhà còn con.
Đây là gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Là cuốn sách con đường tín thác, và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Còn anh chị em ngoại đạo nào lên làm chứng cho Chúa? Còn anh chị em nào ngoại đạo muốn lên làm chứng cho Chúa nữa? Hay có người ngoại đạo nào nữa? Ngoại đạo. Còn anh chị em ngoại đạo nào muốn lên làm chứng cho Chúa? Ông đạo gì? Đạo gì? Đạo Phật hay ngoại đạo? Rồi tôi tặng cho cái máy, ông ngoại đạo cũng muốn lên để tôi tặng cho cái máy 365 bài giảng. Ông ấy bị tai biến, đây gửi tặng cho cái máy nhá, cầm lấy để nghe. Rồi trong một tràng phát tay thưa anh chị em. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng có những anh chị em ngoại đạo họ bị bệnh, và chúng tôi cũng sẵn sàng là giúp những anh chị em đó có những cái phương tiện để nghe về lòng Chúa thương xót. Chúng ta được mời gọi chăm sóc vườn nho của Chúa. Trong vườn nho ấy có khi có những trái nho tươi, có những trái nho tốt, có những cây nho héo, có những cây nho thế này thế kia. Nhiệm vụ của người chăm sóc là phải chăm sóc tất cả mọi cây nho, không có loại trừ cây nào ngoại đạo hay là có đạo, bệnh tật hay là khỏe mạnh, giàu có hay là nghèo khó, sang hay hèn, phải chăm sóc hết và trung thành với công việc được trao phó. Đấy là việc mà chúng tôi phải làm, cũng như trong gia đình anh chị em phải làm, chăm sóc con của mình đồng đều, đừng để nhất đền trọng, nhất đền khinh, rồi anh em đâm ra ghen tị nhau như ông Jacob vì ông thương Giuse riêng. Cho nên là anh em của Giuse mới ghen tức. Cho nên bố mẹ phải làm sao có được cái sự công minh đấy. Và chúng tôi, những người mục tử chăm sóc vườn nho cũng phải có sự công minh ấy. nếu mà ưu tiên thì phải ưu tiên cho người nghèo, ưu tiên cho những người đau bệnh, ưu tiên cho những người thấp cổ bé họng. Và thưa anh chị em, công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa cũng có lúc bị những bọn tá điền nó tiêu diệt, gần như là tan nát. Nhưng Chúa nói tất cả đều nằm trong chương trình, trong kế hoạch của ta. Ngay việc Giuse bị bán cũng nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Công cuộc lòng thương xót có lúc bị chống đối, có lúc bị tàn phá, có lúc bị hủy diệt cũng nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Và Chúa nói nếu ta không cho phép thì không một kẻ thù nào, không một sự chống đối nào có thể nổi lên được. Chúa cho phép những chống đối ấy nổi lên, Chúa cho phép những kẻ thù tàn phá công cuộc lòng thương xót để thử thách lòng tín thác của những người làm vườn nho của Chúa, để thử thách những người đi theo lòng thương xót của Chúa có tín thác vào Chúa hay không. Và Chúa nói cuối cùng thì công cuộc ấy phải đi đến đích, không có cách nào khác, không có một thế lực nào, không có một trở ngại nào, không có một sức mạnh nào, không có một quyền lực nào, không có bất cứ một ai trên thế gian này có thể cản trở được công cuộc ấy, vì đó là chương trình của Thiên Chúa.